This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không? Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi đến chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Ô vậy cũng mừng, Hoàng Tính cũng khỏe đó. Hôm nay trời sao mà mưa tầm tã, mưa từ tối ngày hôm qua, tối khuya ngày hôm qua khi mà Hoàng Tính đi làm về, ông trời mưa đến bây giờ cũng vẫn còn mưa. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cò. Rồi tiếp bạn.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến với chương trình ca nhạc về mưa. Xin mời năm ca sĩ Hoàng Tính. Mưa hôm nay mưa, ngày mai mưa nữa, mưa đến khuya, đến mai, rồi ngày mai là mưa cho đến dài dài luôn. Thưa quý vị, mưa ướt nhem, ướt mẹp, ướt bèm bẹp luôn.
Ướt bèm lem luôn, thưa quý vị. Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu, hôm nay thôi bạn. Hôm nay thôi, nha. Ngày mai bắt đầu ánh bình minh sẽ xuất hiện trở lại.
Ủa, ai nói anh ngày mai vẫn mưa mà?
Không có đâu, chút xíu thôi, 10% thôi. Cắt bớt con số 0 đi. Hôm nay là chắc chắn 100% mưa. Ngày mai á, cắt bớt con số 0 khao nha. Chứ quý vị còn có 10% mà thôi.
Phải không? Ngày mai mưa. Tính dụng nghĩ là ngày mai mưa cũng sung.
Không có đâu. Có đâu.
Vậy ngày bớt. Mưa. Ngày mai là... Rồi, từ mai 10% đúng rồi. Hôm nay là 100%. Mai 10% đúng rồi. Wow, mà mưa tầm tã, gió bật tùm hết. Nhưng mà mặc dù mưa tệ, thời tiết thê thảm, nhưng mà thị trường chứng khoán rất đẹp quý vị. Hôm nay thì Dow Jones lên đến 640 điểm, hiện tại là 26.557 điểm. Nasdaq thì lên 158 điểm, hiện tại là 8.843 điểm. SP500 lên được 56 điểm, hiện tại là 3.060 điểm. Thì nó 10 năm là 0.98%. Thiệt là đau lòng, thưa vị. Đau lòng, những người lớn tuổi rất là buồn. Trong khi đó thì dầu thô lên được 96 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 20 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 4 đồng 30 xu, mà vàng hiện tại 1.638 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.50%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.60%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.230 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 46.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 47 triệu chẳng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về các công ty tư nhân của Hoa Kỳ đã mướn vào đến 165.000 người vào tháng 2. Đây là con số mà không có nằm trong những cái expectation của những người economist, quý vị. Con số này quá cao, cho biết rằng những công ty lớn mướn vào đến 133.000 người, những công ty nhỏ thì mướn vào 24.000 người, những công ty mà trung bình gọi là medium size đó mướn vào 26.000 người. Đây là con số rất là tuyệt vời. Trong khi đó thì ngày hôm qua quý vị cũng biết ông chủ tịch quỹ trữ liên bang là ông Jerome Powell tuyên bố rằng sẽ cắt giảm lãi suất 0.5%. Đây là emergency cut group. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2008, the first time, thì cái gọi là emergency rate cut này đã xảy ra vì thời kỳ đó gọi là đại suy thoái, bây giờ là đại dịch. Cái này hơi lạ, hiện tại chúng ta có cái lãi suất là 1.25%, trong khi ông cho biết rằng ảnh hưởng rất nặng khi mà cái con coronavirus này, người ta thường gọi là chị COVID-19 tuổi đó, đã ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp cũng như là những travel, người đi ra du lịch và người đi vào Mỹ du lịch, và cũng như là những cái supply chain, chẳng hạn như chúng ta lệ thuộc vào những gì ở Trung Quốc thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu trì trệ lại. Thí dụ hãng xe không có đồ phụ tùng thì nhân viên phải ở nhà. Đó là cái ảnh hưởng, thưa quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng thấy nếu quý vị mà nhìn một cái khách quan đó, nó lạ là như thế này. Thí dụ chúng ta thấy là cái ảnh hưởng về cái kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như bên nước này, nước Trung Quốc đi, họ bị mất mùa, thì nó ảnh hưởng, thì cắt giảm lãi suất cho thích những người dân tiêu xài, thì Tiến Dũng nghĩ rằng có đúng. Nhưng cái đại dịch nó khác chỗ này. Chẳng hạn như bây giờ nó đại dịch ở Trung Quốc. Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho người dân đi mua sắm. Nhưng mà chúng ta biết hiện tại giờ chúng ta quý vị nào mà có cơ hội đến tiểu bang Washington á, thì những cái thành phố, đặc biệt những cái nơi shopping center nó giống như là ghost town, giống như thành phố ma, quý vị. Tức là nobody get out, người ta ở trong nhà. Vậy thì mua chỗ nào, không sắm chỗ nào? À, có thể online. Có thể online, online thì những người delivery họ cũng sợ nữa. Vậy thì cắt giảm lãi suất này, nó có thể ảnh hưởng đến người dân có thể mượn tiền mua nhà thì có, một cái mặt nào khác thì có, nhưng mà cũng giúp cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay lên được đôi chút. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là cái cách mà gọi là emergency, cắt để ráng giữ bình quân lại cái thị trường chứng khoán, các thưa quý vị. Nhưng mà nó không có tác động mạnh như là những cái, ngoại trừ ra cái bệnh dịch này đó, thì tất cả cái khác nó sẽ tác động mạnh hơn. Cái vấn đề ở đây đó là ví dụ tin chắc nếu cái cơn đại dịch này mà đi qua đó, wow, phải nói rằng cái thị trường chứng khoán nó lên mà chúng ta không đỡ kịp, các thưa quý vị, nó sẽ lên, các thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn nằm ở đó, và vị trí liên bang có thể trong tương lai nha, tôi Dũng nghĩ nếu trường hợp cái con coronavirus này mà vẫn tiếp tục hoành hành ở Mỹ thì cái lãi suất có thể percent rất cao là sẽ xuống còn chỉ 0% giống như thời kỳ của Tổng thống Barack Obama. Và cái vấn đề này thì chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Và tôi Dũng nghĩ rằng nếu mà 0% như vậy thì có thể giúp cho Tổng thống Donald Trump có nhiều cơ hội hơn nữa cho cái nhiệm kỳ tới nữa. Trong khi đó thì JP Morgan, tức là nhà băng Chase, họ cũng đã bắt đầu áp dụng một cái gọi là đại dịch mà nằm đánh được cái lỡ mà nó bị ảnh hưởng vào cái chuỗi nhà băng này đó, thì họ có thể trở tài kịp, vì ông tổng giám đốc của nhà băng Chase Morgan đã quyết định cho nhân viên thực tập, tức là làm ở nhà, work from home, các thưa vị. Quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ cái công ty này có đến 127.000 người, và ông cho couple thousand, tức là nhiều ngàn người bắt đầu ở nhà làm việc. Lý do như thế nào? Quý vị biết rằng những nhà băng rất là, tức là real time về internet, tất cả mọi thứ đều real time, tức là chúng ta phải check in cái những cái thông tin của quý vị, vân vân. Thì nó update liên tục, mà những người này, thí dụ một người mà bệnh nằm ở nhà thôi, chẳng hạn như về trong cái technology room hay là technology headquarter của Chase, mà là một người bệnh lây một đám đó ngồi ở nhà, thì chắc chắn cái hệ thống của Chase sẽ bị tê liệt. Và ông quyết định rằng cho những người này thực tập ở nhà, làm ở nhà, trường hợp có lỡ bị bệnh thì cũng có thể work from home, các quý vị. Và Chase Morgan có tất cả là 127.000 người, và tính con số này vào cuối năm 2019. Và tin kế tiếp liên quan đến Amazon, các vị. Amazon thì phải nói rằng đây là một cái cuộc chiến sẽ nhiều tập đối với Amazon và những cái công ty, những cái cơ sở thương mại khác. Amazon thì đang âm thầm mở những cái cửa, mở những cái nơi mà gọi là delivery đó, hay là những cái hub, hay là cái warehouse, để mà bắt đầu chuyển hướng là delivery không phải là tính ngày nữa, mà bây giờ là tính giờ. Amazon hiện tại bây giờ cho biết rằng quý vị có thể order những cái grocery, những cái đồ như là rau củ quả gì đó tươi sống á, và họ có được khoảng 20.000 cái item khác nhau, những cái món hàng khác nhau. Vì order lúc 1 giờ là 3 giờ chúng ta sẽ có, tức là từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi là quý vị sẽ nhận được cái món hàng tươi sống đó. Trong khi đó những mặt hàng khác như là thức ăn chó, hay là những mặt hàng về clean vân vân, hay là về supply về lau chùi vân vân, thì trong vòng 5 tiếng là quý vị có. Tức là họ tính từng giờ luôn. Và họ đã mở những cái warehouse, âm thầm ở những cái warehouse rất lớn. Ở Phoenix là 1, ở Philadelphia là 2, ở Dallas là 3, và ở Orlando là 4. Đó là những cái warehouse họ đã mở sẵn để hầu cho chúng ta có thể order mà trong vòng vài tiếng đồng hồ là những hàng đã đến tận nhà. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái sự mua sắm giữa người Mỹ và người Việt nó khác nhau trong cái thời kỳ đại dịch. Người Mỹ thì quý vị đi thấy những cái xe của họ đó chứa đầy những cái hand sanitizer, tức là những cái xà bông khô để mà rửa tay. Rồi những cái thứ hai nữa là họ mua những cái vật dụng clean nhà cửa, tức là clean wipes, tức là những cái giấy để mà lau chùi trong nhà, vệ sinh trong nhà. Và cái thứ ba nữa là toilet paper, tức là giấy vệ sinh. Thứ nhất là thứ ba, ba cái điều đó mình nhớ người Mỹ nha. Rồi người Việt là chúng ta hay vào thấy gạo, mua gạo rất nhiều, mua lương thực rất nhiều, dự trữ lương thực rất nhiều. trong cái thời kỳ đại dịch này chúng ta đi tất cả mọi chợ Walmart hay Target hay là Costco, và những cái cổ phiếu của Walgreens, Costco, Walmart, CVS lên như điên trong thời gian mà người ta đi mua đồ mà không cần biết mua để làm gì, các quý vị. Lý do dù sẽ nói quý vị mua làm gì như thế nào. Và người Việt á, thì mua gạo, mua mắm, mua muối, mua lương thực. Người Mỹ thì mua xà bông rửa tay khô, rồi những cái đồ lau chùi trong nhà, rồi giấy toilet paper, tức là giấy vệ sinh. Trong khi Bộ Đội An cho biết rằng chúng ta dự trữ 2 tuần. 2 tuần, cái này có chứ phải là không. 2 weeks, gọi là chúng ta phải dự trữ 2 weeks stockpile để mà Tiến Dũng cũng giải thích quý vị trước đây. Lý do tại sao Bộ Đội An kêu 2 tuần, nhưng mà Tiến Dũng sửa lại là 1 tháng. Vì như thế này, tại sao quý vị phải mua đồ quý vị? Tại vì chúng ta tự cách ly quý vị. Đôi khi chúng ta mua mà chúng ta không hiểu là chúng ta mua để làm gì. Chúng ta mua những cái lương thực, những cái thuốc men, những cái giấy vệ sinh, những cái xà phòng rửa tay khô để chúng ta tự cách ly chúng ta. Nhưng mà tại vì nghĩ nó phải mua quá chừng mà không biết mua để làm gì. Thật sự là khi mà chúng ta tự cách ly như thế này, một người thì Tiến Dũng bị bệnh corona đi ha, điều ở nhà không ra đường, tại vì ra đường sẽ lây người ta, tự ở nhà nhân viên y tế sẽ đến, có thể sẽ đến hoặc là đưa quý vị vào để cách ly. Chúng ta tự ở nhà hoặc là chúng ta bị cảm nặng, chúng ta tự ở nhà chứ không ra đường trong thời điểm đó vì nó rất nhạy cảm. Chúng ta ho, chúng ta sổ mũi, chúng ta bệnh cảm, chúng ta ở nhà 2 tuần đó, chúng ta ở nhà chúng ta sẽ khỏi bệnh, thì 2 tuần đó chúng ta đi ra đường, không ra đường thì chúng ta sẽ dùng cái lương thực đó và chúng ta có thuốc sẵn luôn, chúng ta có tất cả mọi thứ cần dùng trong 2 tuần. Nhưng tại sao lại là 1 tháng? Vì nếu trường hợp bị nặng cái corona, chúng ta bị con coronavirus này đó, chúng ta bị 10 ngày sau mới phát hiện rằng chúng ta bị nhiễm cái con coronavirus. Khi 10 ngày sau thì người ta mới cách ly vì 14 ngày, tức là tổng số ngày khi quý vị bắt đầu mệt mệt cho đến ngày quý vị phát bệnh và quý vị phải cách ly là 24 ngày. Thì chúng ta nghĩ là ồ, chúng ta dự trữ 1 tháng đi. Nhưng mà cái đồ dự trữ quý vị đó, nó không phải là 2 cái, nếu mà gộp lại thì đúng, người Mỹ mua và người Việt mua 2 cái thứ đó gộp lại, mua gạo đúng, mua những lương thực gì chúng ta phải dùng trong 2 tuần, gạo, mắm, muối gì đó vân vân, rau quả thì nó mau hư. Rồi đồng thời chúng ta mua nước uống trong 2 tuần, chúng ta mua thuốc trong 2 tuần, thuốc cảm, rồi thuốc ho, thuốc giảm sốt. Đó là những cái thuốc mà chúng ta cần phải mua. Mua để làm gì? Chúng ta nhắc lại là mua để chúng ta tự cách ly quý vị, chứ phải mua để dự trữ cho người ở người ngoài không. Lương thực nó sẽ vẫn còn đó, có thể ảnh hưởng một phần nào thôi, nhưng mà chúng ta đừng mua nhiều quá, làm cho nó quấy động quần chúng lên, quý vị. Và ngay lúc này luôn, quý vị nào mà đến cái tiểu bang Washington á, thì chúng ta vào những nơi shopping center, người ta nói là giống như một cái ghost town, tức là một thành phố ma, quý vị. Vì đây là 9 người đã tử vong khi mà bị con nhiễm cái con coronavirus này. Thì đúng là như vậy. Nếu trường hợp như chúng ta nghĩ thử, chúng ta tưởng tượng ở Dallas mà có những trường hợp tử vong như vậy đó, thì chắc chắn sẽ ít có người đi ra. Thì chúng ta tự động ở nhà đến nơi việc làm, rồi chúng ta đi về nhà, chúng ta không lên nơi công cộng, thì 2 tuần đó sẽ trôi qua và chúng ta có thể dùng lương thực đó, hay là 1 tháng. Đừng mua nhiều quá, chúng ta mua nhiều quá nó làm cho nó quấy động cả quần chúng lên, mà mọi người thấy sắp hàng mua, có thể nhiều người mua đến 10 bao gạo, 20 bao gạo, chú cho mua quá chừng mua. Thì nghĩ là nhớ một câu nha, lỡ mà một cái nơi mà chúng ta mua đồ họ không cho trả lại, vì trong cái thời điểm dịch này đó, nó rất là nhạy cảm khi chúng ta mua đồ mà trả lại. Thậm chí bây giờ quý vị nhớ đi mà vào Costco đó, chúng ta cầm một cái đồ ăn mà họ để đó, chỉ cần đặt tay lên đó là chúng ta phải lấy. Một là chúng ta lấy dùng thùng rác, hay là lấy đi chỗ khác, chứ không để lựa vô. Rất là nhạy cảm. Vậy thì khuyên quý vị đó, chúng ta có thể mua, hoặc là quý vị là không mua thì không sao hết, nhưng mà có con nhỏ ở nhà đó, chúng ta mua lương thực đủ dùng cho 1 tháng. Nếu mà thường thường thì 14 ngày là 2 weeks. Nhưng mà quý vị lỡ, nếu mà nghĩ rằng lo xa thì 1 tháng thôi. Đừng có mua cho 1 năm luôn thì mệt lắm, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng là như vậy, thưa quý vị. Chúng ta có thể kết hợp qua cái phần trình bày của Tiến Dũng trong cái vấn đề so sánh với sự mua sắm của những người Hoa Kỳ và so sánh cái sự mua sắm của cái người châu Á, nhất là người Việt Nam của chúng ta. Một bên là gạo, một bên đồ khô, có thể mình nghĩ là ăn để mà chiến đấu trong cái mùa dịch bệnh này. Còn bên kia thì mua tất cả những cái thứ đó để chúng ta tự cách ly, chúng ta tự chữa cho chúng ta trước khi mà chúng ta bị lây lan ở mé bên ngoài của cái cộng đồng nữa. Cho nên chúng ta có thể kết hợp được 2 thứ, thưa quý vị. Nhưng mà tất cả những 2 thứ này có thể quý vị sẽ mua đủ dùng cho một tháng thôi, đừng có mua quá trời, tích trữ nhiều lắm. Có thể là tại vì có một cái thói quen của cái người châu Á, của cái người Việt Nam của chúng ta, tức là làm gì cũng có một cái sự lo xa. Những năm tháng chiến tranh tại quê nhà, những cái lúc mà cực khổ khó khăn, những cái đồ lương thực khô, đó là những cái đồ mà họ rất là quý, gạo, mắm, muối, đồ khô thì tích trữ rất là nhiều, họ để lâu được. Cái quan niệm của người xưa là như vậy, thì hy vọng rằng quý vị cũng nên nhớ điều đó và đừng có để cho cái thị trường ngay tại cái đất nước Hoa Kỳ, ngay tại địa phương của chúng ta nó làm xáo trộn lên nha thưa quý vị ha. Mua vừa đủ cho một tháng thôi ha. Đó là cái thiện ý của anh em của chúng tôi, và Hoàng Tính sẽ được tiếp lời với lại Tiến Dũng. Vậy thôi, không biết Tiến Dũng thấy là có đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy anh Hoàng Tính, nhưng mà Tiến Dũng rất là thông cảm. Quý vị nào mà vô Costco hay là vô chợ Việt Nam mua khoảng chừng mười mấy bao gạo đó, Tiến Dũng rất là thông cảm. Đôi khi mình không hiểu cái bối cảnh gia đình nó có khoảng 10 người thì sao, đôi khi mình cũng trách móc như vậy thì cũng không đúng. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị nên tự mình phải biết là mình phải mua bao nhiêu. Tại vì theo cái bản tin thì Dũng cũng giải thích quý vị rồi, ví dụ như nhà có khoảng 4 người thì chúng ta mua 2 bao gạo thôi. Rồi chúng ta dự nhà có 10 người thì chúng ta mua khoảng chừng 5 bao hoặc là 7 bao gì đó. Thì cho đủ cho 10 người như vậy. Khi chúng ta bị bệnh thì chắc chắn 10 người kia có thể bị lây, 1-2 người lây. Thì chúng ta ở nhà take care với nhau thì ở nhà không ra đường nữa. Tự chúng ta thì nhắc lại đó là mua đồ dự trữ trong nhà để chúng ta tự cách ly quý vị. Chứ không phải là mua đồ để dự trữ đó để mà ngoài kia không còn đồ nữa, mọi người bắt đầu đến cái thời kỳ tận thế là chúng ta sử dụng ăn dần dần, không phải nha quý vị. Mua đồ để tự cách ly chúng ta, thay vì Bộ Nội An nói rằng, hay là CDC đó, là họ require người Mỹ, đúng chính xác thì người ta vào cái CDC Center Control and Prevention.com đó, .org đó, thì chúng ta thấy rõ, họ nói rõ ràng là họ require người Mỹ return from China phải cách ly 14 ngày và mua lương thực đó cho 14 ngày đó. Nhưng mà quý vị lỡ thì quý vị bị bệnh rồi đó, người trong gia đình chúng ta có người bị cảm hay bị sổ mũi hay là bị ho mà sợ ra đường, mà người ta trong thời kỳ này chúng ta ra đường mà chúng ta ho người ta sợ lắm, thì chúng ta tự cách ly về ở nhà. Hoặc là đi làm hay đi làm việc rồi đi về nhà thôi, không ra đường nữa. Chứ không đi đến chỗ đông người, chẳng hạn như đi vào chợ gì đó, chúng ta hạn chế thì chúng ta ở nhà lương thực đó ăn trong vòng khi nào chúng ta hết bệnh thì thôi.
Dạ chắc chắn là đối với Hoàng Tính thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới thưa quý vị, CDC cũng như là Bộ Nội An và Chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ không để cho cái tình trạng này xảy ra nhiều đâu thưa quý vị, và sẽ có những cái biện pháp. Thí dụ như là Hoàng Tính được biết là chợ Kroger hoặc là một số những cái ngôi chợ của Hoa Kỳ cũng sẽ chuẩn bị bán những cái đồ mà những cái để mình có thể mình tự cách ly luôn cả cái mask luôn nữa, thì họ sẽ bán trong một số giới hạn cho mỗi người sẽ như thế nào đó. Thì tất cả các chợ đang có những cái bước chuyển động để mà làm những cái đó, để mà cho cái thị trường nó không có bị xáo trộn nhiều. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ được bình yên hết tất cả thưa quý vị ha, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi, Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng cũng không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lần sau.